Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là hai loại gia tài. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, mỗi một con người trên cuộc đời này, ai cũng có hai loại gia tài. Một loại gia tài không thể nào giữ được, mặc dầu chúng ta có cố gắng cách mấy đi nữa cũng vậy. Mặc dầu chúng ta cố duy trì níu kéo, nhưng mà cũng không thể nào giữ được. Và một loại gia tài có thể giữ được, trước hết là loại gia tài không thể giữ được. Con người sống trong cuộc đời, mọi người ai cũng muốn có nhà cao cửa rộng, xe đẹp, con ngoan, tôi tớ nhiều, giàu sang, sung túc. Vì muốn như thế cho nên cả đời cứ lo, cả đời cứ tạo, nhưng mà cuối cùng vẫn không có giữ được. Vậy mà cứ lo, cả đời cứ lo cho có tiền, có của, lo cho có đủ thứ. Khi chưa có thì muốn cho có nhiều rồi thì phải lo giữ, mà giữ không được thì đau khổ. Lý do mà chúng ta không thể giữ được là bởi vì rất có thể, thứ nhất là có thể bị ngoại cảnh làm tiêu tan, như là nước trôi, lửa cháy, trộm cướp, rình rập. Lý do thứ hai là bị thân nhân phá hoại, chẳng hạn như là con cái bất hiếu, anh em ngỗ nghịch phá hoại. Do đó mà Đức Phật mới chỉ bảo cho chúng ta biết là có một thứ tài sản không bao giờ mất. Lửa không thể đốt cháy, nước không thể cuốn trôi, và trộm cướp cũng không thể rình rập nổi. Tài sản này có thể chia ra làm hai phần. Một là tài sản từ trong nội tâm chúng ta gây dựng. Hai là tài sản do giúp đỡ người khác mà chúng ta có được. Nói về loại tài sản do nội tâm xây dựng là muốn nói đến một loại tài sản có thể có được nhờ ở nơi ăn hiền, ở lành mà tạo nên. Đức Phật dạy chúng ta tu hành cho có công đức. Mới nghe qua thì chúng ta cứ nghĩ công đức đó là chúng ta được may mắn, được gặp nhiều cái thuận lợi. Đó là lý do mà nhiều người cứ nghĩ như vậy, rồi cứ tưởng tu là chúng ta có phước đức không thôi. Nhưng mà kỳ thực công đức, phước đức chính là của cải của chúng ta. Như vậy tu hành không những chỉ giúp cho chúng ta trong một cuộc đời hiện tại này sống một cuộc sống an vui hạnh phúc, mà nó còn có một cái công trình dành dùm tích lũy của cải cho chính mình. Có rất nhiều cách dành dùm tích lũy, nhưng mà ở đây xin được giới thiệu đến đại chúng hai loại tâm hạnh. Khi mà chúng ta biết thực tập hai loại tâm hạnh này thì chính là chúng ta tích lũy công đức. Mà tích lũy công đức chính là chúng ta tích lũy tài sản cho chính mình. Trước hết là tâm hạnh không sân hận. Thực ra nóng giận nó làm cho chúng ta tổn thương cho chính mình chứ không có tổn thương người khác. Bởi vì khi mà chúng ta nóng giận, chúng ta có những lời nói không có hiền lành. Rất có thể lúc mà chúng ta nói những lời nói không hiền lành thì khoa tay múa chân, không những vậy mà mặt mũi trừng trợn rất là dễ sợ. Ai kia dù mà có đẹp cánh mấy đi nữa, nhưng mà khi nóng giận cũng biến thành hung dữ, cũng biến thành ghê rợn. Rõ ràng nóng giận nó làm cho chúng ta mất đẹp, mà còn lại khiến cho người khác ghét nữa. Như vậy người thiệt thòi chính là chúng ta chứ không ai khác. Những yếu tố làm cho chúng ta thương tổn quá nhiều, những điều làm ta hại chúng ta lớn như vậy, biết được thì chúng ta phải dứt khoát bỏ nó. Có nhiều người á, tánh tình thì hung hăng, tâm tư thì cố chấp, niệm thì hẹp hòi, mà là cứ ưa đe dọa thiên hạ. Tánh tôi nóng lắm á, coi chừng á, đừng có chọc tới tôi á, chọc tới tôi là chết á. Nhiều người đe dọa như vậy. Chúng ta biết tu rồi thì phải khôn ngoan, biết thực hành giáo pháp của Phật rồi thì phải biết sáng suốt. Những gì tai hại chúng ta phải bỏ ngay. Như xử sự với người ở trong nhà, với hàng xóm, lúc nào chúng ta cũng phải nên tập lời nói ôn hòa, hiền lành, tử tế, không bao giờ nôi nóng, không bao giờ ngang ngược, không bao giờ cố tình gây hiềm khích lẫn nhau. Làm được như vậy thì mọi người đâu có giận ghét chúng ta. Mà khi đã không có giận, không có ghét, mà trái lại người ta thương, như vậy khi chúng ta cần việc gì thì mọi người sẵn lòng chia sẻ. Khi có tai nạn gì thì mọi người sẵn lòng giúp đỡ. Như vậy việc làm hiền lành của chúng ta được mọi người cảm mến, thương yêu, tận tình giúp đỡ khi mà có cố sự. Đó chính là tài sản chúng ta để dành mà không ai có thể cướp được. Thứ hai là thực tập tâm từ bi. Từ bi là tính thương người. Phần nhiều Phật tử chúng ta cứ nghĩ ai hiền lành thì là dễ thương, còn người hung dữ thì dễ ghét. Khi mà tâm chúng ta còn thương người này, còn ghét người kia thì không thể gọi đó là tâm từ bi bình đẳng được. Vì khi mà chúng ta còn thương người này, còn ghét người kia theo cái cảm tính của mình, rất dễ đưa tới cái chỗ sai lầm. Là bởi vì làm theo cảm tính của mình, khi thích thì chúng ta thương, mà khi không thích thì chúng ta ghét. Mà như vậy đó, dù người kia hay là dù đối tượng mà có tốt đẹp, có xử sự một cách nhã nhặn với chúng ta, mà khi chúng ta đã mất lòng, chúng ta đã không thích rồi, thì đương nhiên chúng ta cũng không thể nào thương được người kia. Và như vậy không thể gọi là từ bi và bình đẳng. Thực tập tâm từ bi thì người hiền chúng ta thương là việc bình thường, nhưng mà người dữ chúng ta cũng không ghét. Phải thực tập như vậy mới được coi là tâm từ bi. Còn mà người ta thương, người ta hiền thì mình thương, mà người ta ghét thì mình ghét, thì như vậy không phải là tâm từ bi, mà đó là làm theo cái cảm tính của riêng mình. Lý do là những người mà có hung dữ đó, mà chúng ta phải thương là tại vì chúng ta phải hiểu một điều. Những người hung dữ kia, họ là người khổ nhiều hơn ai hết. Là bởi vì họ nổi nóng, họ làm bậy. Thành ra vì vậy mà những người chung quanh họ đều ghét, đều bỏ. Tới nhà nào người ta cũng trốn, đi đâu người ta cũng xua đuổi. Nói chuyện ra với bất cứ một ai kia, người ta cũng nạt nộ. Đó là khổ. Trong khi đó tâm của họ cũng dày vò, cũng rây rứt, con nguôi chứ không phải sung sướng gì đâu. Một người mà có cái tâm sân hận, đương nhiên là người đó có cái tính ưa gây sự. Nhưng mà gây sự đó đó không phải là sung sướng, mà chính họ là người đau khổ trước hết. Vì họ đã khổ, cho nên chúng ta phải thực tập thương họ, phải tìm cách giúp đỡ. Vì họ đã khổ mà chúng ta còn làm cho họ khổ thêm, thì người đó không phải là người thực hành tâm từ bi. Và như thế thì đạo Phật không còn gọi là đạo cứu khổ nữa. Quý vị nhớ, đạo Phật là đạo từ bi, đạo Phật là đạo ban vui cứu khổ. Nếu mà chúng ta làm ngược lại như vậy thì không phải là người đệ tử Phật, không phải là người thực tập đạo từ bi nữa. Cho nên thực tập tâm từ bi là chúng ta phải thực tập đem tình thương dành cho tất cả mọi người. Ở đó, người thương chúng ta, người hòa thuận với chúng ta thì chúng ta cũng thương. Người ghét chúng ta, người chống đối chúng ta vẫn cứ phải giúp đỡ họ. Bất luận là hiền lành hay là hung dữ, chúng ta đều thương, đều giúp đỡ như nhau. Người đã tạo những cái điều xấu xa, đương nhiên ai cũng ghét bỏ, cho nên họ rất khổ. Và đôi khi chính sự ghét bỏ này làm cho họ là càng hung hăng, dữ tợn hơn. Cho nên chúng ta cần phải thương họ. Còn những người mà hiền lành á, đương nhiên là ai cũng thương, ai cũng mến rồi. Bây giờ nếu mà chúng ta còn thương mến thêm nữa thì dư. Nó giống như người ta đã ăn no rồi, mà bây giờ chúng ta là cứ nhét những cái thức ăn ngon lại cách mấy đi nữa, họ cũng không thể ăn được. Nhưng mà nếu có nể vị cái tình mà ăn thì nó cũng không có cái gì gọi là ngon cả. Vì vậy đối với người hung dữ, chúng ta phải tìm cách khuyến dụ họ trở thành một con người hiền lành. Như vậy mới thật là người có tâm từ bi, không bỏ bất cứ một ai hết. Nếu mà chúng ta ghét bỏ nữa thì vô tình chúng ta lại đẩy họ vào con đường tội lỗi, không có ngày ra khỏi. Tinh thần từ bi trong đạo Phật là thương tất cả, chứ không phải chỉ thương người nào đã tốt mà ghét người kia, người nào đã xấu. Nhờ tâm từ bi chúng ta mới tạo được nhiều công đức. Chúng ta khéo tu như vậy, công đức mới tăng trưởng. Và nhờ không sân hận, nhờ lòng từ bi mà công đức hay là gia tài của chúng ta mới tăng trưởng, càng lúc càng giàu, càng lúc càng phong phú thêm. Như vậy thực tập tâm từ bi và không sân hận, nó không tốn tiền, không tốn cái gì cả, không có làm phiền bất cứ một ai. Mà trái lại, mỗi khi mà chúng ta thực tập tâm hành từ bi, hay là chúng ta thực tập tâm không sân hận, còn có cái khuynh hướng là đem niềm vui, đem an lạc đến cho mọi người. Chỉ trong nội tâm của chúng ta phát ra, chỉ ở nơi cách hành xử của chúng ta, làm cho bản thân của chúng ta an vui, mà làm cho những người chung quanh cũng êm đẹp. Công đức chân thật đó không ai có thể rình rập lấy được. Trong Phật giáo gọi đó là nghiệp lành. Ý nghĩ lành, miệng nói lành, thân làm lành, đó là nghiệp lành. Cho nên một lúc nào đó mà chúng ta có ý nghĩ ác, chúng ta muốn làm hại bất cứ ai đó, hay là muốn làm cho bất cứ một ai kia đau khổ, thì cái ý nghĩ đó là ý nghĩ ác. Một cái hành động làm cho người khác đau khổ, đó là hành động ác. Một cái lời nói mà làm cho người ta đau đầu, làm cho người ta đó buồn phiền, làm cho người ta phải tự tử, thì đó là cái lời nói ác, chúng ta cần phải tránh. Đời này chúng ta sống với nghiệp lành, làm với nghiệp lành, kết quả nghiệp lành thì khi mà thân hoại mạng chung, nó cũng mang theo chúng ta không bao giờ rời. Đây là vấn đề hết sức là thiết yếu. Cho nên chúng ta phải làm sao tạo được những công đức, nó chính là cái tài sản miên viễn của chính chúng ta. Đó là công đức nội tâm của chính mình tạo ra. Loại tài sản thứ hai là do hình thức bên ngoài mà chúng ta có được. Tiêu biểu như hình thức ở bên ngoài mà chúng ta có thể tạo được chính là sự bố thí. Bố thí cơm cho người đói, bố thí quần áo cho người thiếu mặc. Bố thí như vậy sẽ tạo thành công đức, và đó là tài sản không bao giờ mất của chính chúng ta. Nhưng nói về bố thí có nhiều cách lắm, nhưng mà đại loại ở đây có thể chia ra làm 3 loại: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí có nghĩa là chúng ta có tiền bạc, tài sản, thấy người nghèo thiếu chúng ta dư giúp đỡ, thì đó gọi là tài thí. Pháp thí là khi thấy một người nào đó buồn khổ, khi thấy một người nào đó tiều tụy thất vọng, thì chúng ta dùng những lời nói chân chánh, những điều hay đẹp, những giáo lý giải thoát khuyên giải giúp cho họ bớt khổ, thì đó gọi là pháp thí. Bố thí không sợ hãi, chẳng hạn như người ta đang có lo sợ, đang khủng hoảng, trong tâm tư không được yên ổn, bây giờ chúng ta kề cận khuyên nhắc hoặc là bảo vệ cho họ được an ổn, thì đó là vô úy thí. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều có khả năng bố thí. Đừng có bao giờ nghĩ là chúng ta không có gì để mà bố thí cho người. Chúng ta ai cũng có khả năng cả. Nhưng người có tiền thì bố thí tiền của người không có tiền, tiền người không có tiền thì bố thí lời nói, người không khéo nói thì bố thí bằng những cái hành động giúp đỡ. Cho nên chúng ta phải lưu ý ở một chỗ, nhiều khi chúng ta có khả năng nhưng mà không có thiện chí, thì cái khả năng chúng ta cũng bỏ đi. Một người mà có khả năng nhưng mà không có thiện chí, luôn luôn có một cái khuynh hướng tự bào chữa, Do vì lý do này, do vì điều kiện khác mà tôi không làm được cái điều đó. Nhưng mà trái lại, đối với những người có khả năng và có thiện chí, thì dầu cho bao nhiêu cái trở ngại, dầu cho gặp khó khăn như thế nào đi nữa, nhưng mà một khi đặt vấn đề làm cái việc đó là chúng ta nhất định phải hoàn thành. Đó là cái người có khả năng mà cũng có thiện chí. Trong trường hợp nếu một người mà không có khả năng nhưng mà có thiện chí vẫn có thể chấp nhận được, dẫu sao đi nữa với cái thiện chí, người có thiện chí đó cố gắng thì việc gì cũng có thể làm được. Như vậy trong trường hợp, trong ba trường hợp có khả năng nhưng mà không có thiện chí thì kể như cái loại người này là cái loại người bó. Loại người mà không có khả năng nhưng mà có thiện chí tạm thời chấp nhận, và cái người vừa có khả năng và vừa có thiện chí thì cái loại người này phải nói là tuyệt diệu. Chính vì vậy mà là một người có cái khuynh hướng mang an vui, đem hạnh phúc đến cho mọi người, chúng ta phải luôn luôn nhìn thấy ba loại người này để rồi tự chọn cho mình một loại người để mà chúng ta sống, để mà chúng ta hành xử với nhau trong cuộc đời này. Trong chiều hướng tu tạo phước lành qua sự bố thí, trong kinh kể như thế này: lúc Đức Phật còn tại thế, có một thầy tỳ kheo mù mà muốn vá y. Vì tỳ kheo này xỏ kim để mà khâu mà xỏ hoài không được. Lúc đó Đức Phật đi ngang qua, ngài mới hỏi: ông đang làm gì đó? Thì vị tỳ kheo già kia mới nói: bạch Đức Thế Tôn, con đang xỏ kim để mà vá lại cái chiếc y. Thì Đức Phật mới hỏi là: ông xỏ có được không? Thì vị tỳ kheo kia mới bảo rằng là: tại vì con mắt con mù, do vậy mà con xỏ hoài mà không được. Thì lúc đó Đức Phật mới nói: thôi đưa ta xỏ giùm cho. Thế là Đức Phật ngồi xuống xỏ kim giùm cho cái vị tỳ kheo kia. Khi mà các thầy tỳ kheo khác thấy cái chuyện xỏ kim nhỏ nhặt như vậy mà Đức Phật còn làm để mà bòn mót từng chút phước, cho nên không ai dám xem thường một cái việc thiện, dù là nhỏ đến đâu cũng phải làm. Và chính vì vậy trong đạo đức học của Phật giáo khuyến khích chúng ta: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Có nghĩa là tất cả các điều ác thì chúng ta không nên làm, dù là nhỏ đến đâu cũng không làm. Nhưng mà tất cả các cái việc thiện phải làm, dù cho nhỏ đến đâu đi nữa cũng phải làm. Luôn luôn giữ tâm cho nó thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy. Chính như Đức Phật là cái người đã giác ngộ, ngài đã là người đầy đủ phước đức, được coi là bậc chánh biến tri minh hạnh túc, được coi là cái người mà siêu tuyệt, được coi là người xuất thế gian. Thế mà một cái việc nhỏ, rất là nhỏ, như là xỏ kim cho một thầy tỳ kheo mù mà ngài còn làm, thì huống chi là chúng ta là cái người tội lỗi đầy đầu, chúng ta là cái người mà nghiệp chướng nặng nề như vậy mà còn không có chịu để tâm tu học, còn không có chịu tu tạo phước lành, mà tâm còn bay nhảy, còn phóng túng, thì cái nghiệp quả địa ngục chướng ngại đang chờ chúng ta đó. Chúng ta giúp được người nào làm bất cứ một việc gì, bất luận là việc lớn hay là việc nhỏ, đều có phước đức cả. Tu không phải là một việc gì đó cho lớn, tu không phải là một cái gì đó cho nó quan trọng, không phải đợi người ta hoan hô, đợi người ta nhiệt liệt tán thưởng mới gọi là tu, mới gọi là có làm. mà bất cứ một việc nhỏ, dù là nhỏ đến đâu cũng đều có phước cả. Chẳng hạn như thấy đinh hay là thấy mẹ trai nó rớt bên đường, nghĩa rằng nếu mà để chiếc đinh này hay là để miếng mẹ trai này, người đi qua dẫm sẽ bị thương, xe chạy ngang qua sẽ bị lũng bánh. Chúng ta thấy như vậy, nhặt nó bỏ ở chỗ khác, đó cũng là phước đức nữa. Thấy sân chùa dơ, cầm cái chổi quét hay là thổi lá cũng là có phước. Thấy cái bình bông dơ, nước bẩn, chúng ta thay nước, đó cũng là cái việc làm có phước. Nói chung là cái việc thiện dù nhỏ nhất, chúng ta thấy cần làm là chúng ta làm đều có phước. Lẽ tất nhiên là việc làm này chúng ta cũng không cần phải ai biết cả, không cần đợi người ta biết mình mới làm, mà chúng ta làm dầu cho ai biết hay là không biết, điều đó nó không quan trọng. Nhưng mà cái vấn đề phước báo vẫn có, không bao giờ mất. Chúng ta giúp bất cứ việc gì cho bất cứ một người nào, bất luận là lớn hay là nhỏ, cũng đều có phước. Giúp người khỏi khó, khỏi khổ, đó là bố thí. Sẵn sàng làm bất cứ một việc gì có cái khuynh hướng giúp đỡ người khác, đó là bố thí. Đừng bao giờ nói là tôi không có tiền, đừng bao giờ nói là tôi không có cái gì cả thì tôi bố thí làm sao đây. Bố thí nhiều cách chính là như thế đó, giúp cho người khỏi khó khỏi khổ, giúp cho người không, những cho người không có sợ hãi, đó là bố thí. Chúng ta bố thí cho mọi người, cho mọi phương tiện, cũng nhiều tiền bạc, có nhiều phương tiện đầy đủ tuy là cần, nhưng mà không phải cúng nhiều tiền nhiều của mới có phước, mà một vật nhỏ nhoi nhưng mà với cái tâm rộng lớn hy sinh đến tính mạng của mình thì vẫn có phước lớn như thường. Thế nên chúng ta tu đừng đợi có tiền nhiều cúng chùa mới là có phước, hay là đừng đợi tôi phải làm một cái gì đó to lớn quan trọng mới gọi là tu, mà bất cứ một việc gì nhỏ, nhỏ đến đâu đi nữa, nhưng mà chúng ta thấy cần làm là chúng ta cứ làm. Chẳng hạn như thấy người ta bỏ chai nước lung tung, mình phát tâm mình dọn dẹp, đó cũng là tu, đó cũng là bố thí. Mà chính lòng thành, tâm tốt, dù là ít hay là nhiều cũng đều có phước cả. Dù làm bất cứ một việc gì cũng tu cả, chứ không phải đợi, không phải đợi đến khi mà lên chánh điện chúng ta đọc kinh nhiều, ngồi thiền nhiều, niệm Phật nhiều mới gọi là tu. Không cần phải làm như vậy, mà tu bất kỳ nơi nào, làm bất kỳ việc gì, bất cứ lúc nào, công đức đó không ai thấy, không ai biết, nhưng mà những bậc giác ngộ biết được, thấy được nhân quả nghiệp báo, biết rất là rõ ràng. Do đó ai cũng có thể làm việc phước đức được. Nên nhớ là chúng ta tu là để tìm giữ những quý báu cho chính mình, chứ không phải tu để mà cầu Phật cho cái này cái kia. Người không biết chuyển tâm niệm tai họa của mình trở thành một tâm niệm tốt đẹp cho mọi người quý mến, thì dù có tài sản bao nhiêu đi nữa cũng mất. Chỉ lo tu tâm sửa tánh hiền thiện mới thật là người biết giữ gìn tài sản muôn đời của mình. Phước đức do chính chúng ta tạo mới có, mới thật là tài sản, mới thật là sự nghiệp của mình. Còn mà tất cả những tài sản được coi là những gì mà chúng ta có hiện nay trong thế gian này, nó sẽ mất hết, tại vì nó không có bền. Mà quả thật ở trong thế gian chúng ta đã từng chứng kiến rất nhiều, đúng y như ở trong kinh Đức Phật đã từng dạy, tất cả tài sản mà chúng ta có trên thế gian này không sớm thì muộn, không ít thì nhiều, cũng đều bị năm thứ giặc cướp, nó cướp mất đi. Giặc thứ nhất mà có thể cướp mất tài sản của mình, phải nói đó là lửa. Có người chắc chiêu dành dùm cất được một căn nhà vừa ý, nhưng mà do sơ sẩy một chút xíu, lửa nó phát cháy lên, cháy một cái là thiêu rụi hết cả. Như vậy tất cả những gì mà chúng ta dành dùm mấy chục năm trong đời, chỉ một cơn hỏa hoạn là nó tan hoang, không còn cái gì hết. Cái không giữ được mà cả đời chúng ta lo lắng bảo vệ, bây giờ nó mất đi, chắc chắn là khổ lắm. Giặc cướp thứ hai đó chính là nước. Nước sẽ cuốn trôi. Rõ ràng nhất là tình cảnh lũ lụt ở tại quê nhà của chúng ta hiện nay, từ Hà Tĩnh miền Bắc cho đến tất cả những cái tỉnh miền Trung, Khánh Hòa, Nha Trang. Lũ lụt đã cuốn đi không biết bao nhiêu căn nhà, lũ lụt đã tàn phá không biết bao nhiêu hecta đất hoa màu, lũ lụt đã cuốn đi không biết bao nhiêu sinh mạng. Khi mà lũ lụt đến, nó cuốn trôi tất cả những gì mà chúng ta dành dụm bao nhiêu năm, chỉ một cơn lũ lụt là mất sạch. Tay trắng hoàng với tay trắng, chẳng những nhà cửa đồ đạc bị nước cuốn trôi đi, mà cả sinh mạng con cái người thân của mình cũng bị hiểm họa, cũng bị cuốn mất đi. Cảnh tượng đau khổ này chúng ta đã từng chứng kiến, từng thấy không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Đó là tai họa thứ hai. Và tai họa thứ ba là bị trộm cướp lấy mất. Có thể nói là chúng ta làm lụng cực khổ, dành dụm tiền bạc của cải được kha khá một chút, lúc nghèo thì không ai chú ý, không ai nói gì. Nhưng mà khi khá khá một chút là bắt đầu tạo cái sự chú ý cho người khác, mà nhất là những người có cái tâm gian như những người trộm cướp, thì nó luôn luôn rình rập để mà chiếm đoạt cái tài sản của chúng ta. Như vậy có của trong tay, không bị lửa cháy, không bị nước cuốn trôi đi, thì cũng bị cướp, cướp giật. Cướp giật của, mất của là đành. Nhưng mà có nhiều người tiếc của, có nhiều người muốn bảo vệ của, rồi giành giật với cướp, cướp nó giết luôn cái mạng của mình. Như vậy là mất của mà cũng là mất mạng luôn. Loại giặc cướp thứ tư đó là bị vua quan hay là nhà nước tịch thu. Trong cái thời đại này sự việc này ít rõ, nhưng mà ngày xưa thời phong kiến thường xảy ra những nạn này. Vì lý do là khi mà đã làm giàu có khá giả rồi, thì đó là cái đối tượng để cho những đám vua quan ăn trên ngồi trước đó nó chú ý. Thành ra vì vậy mà khi thấy mình làm ăn khá là bắt đầu nó kiếm cớ cách này hay là kiếp khác ra lệnh tịch thu. Một khi mà bị tịch thu rồi thì bao nhiêu tiền, bao nhiêu của, bao nhiêu tài sản của mình đều bị tóm thu hết. Như vậy công lao sức lực của chúng ta chắc chiêu dành dụm từ bao nhiêu ngày tháng, khi mà gặp những kẻ có quyền lực nó giả tâm muốn cướp lấy, thì chúng ta không có cái gì bảo vệ được. Đó là nói dưới thời phong kiến. Và vào những cái năm sau năm 75, Việt Nam mình cũng bị nhiều. Nhất là khi mà chính quyền miền Bắc chiếm miền Nam, sẵn sàng là cướp đoạt tài sản của người ta, tịch thu không cần biết đồng ý hay là không đồng ý. Giặc cướp thứ năm đó là những đứa con bất hiếu nó phá hoại. Có nhiều bậc cha mẹ làm lụng cực nhọc, đổ mồ hôi sôi nước mắt, tất cả những cái gì cũng đều là dành dùm cho con. Vì thương yêu lo lắng cho con cái về sau, mà dầu cho là thực hành bao nhiêu cái thủ đoạn tàn ác, miễn mà cho giàu có làm được ra tiền để mà dành cho đứa con của mình. Nghiệp á thì mình mang, mà phước thì con hưởng. Nhưng mà nếu mà gặp cái đứa con mà có hiếu thảo, gặp đứa con mà biết nhìn xa thấy rộng, biết lợi dụng cái tài sản của cha mình để lại, kinh doanh buôn bán làm ăn, tiếp nối cái sự nghiệp của cha mẹ, thì đó là cái nhà có phước. Nhưng mà gặp một cái đứa con mà bất hiếu ngỗ nghịch, chỉ biết ăn phá, thì tài sản không có bao nhiêu mà cho vừa. Dầu cho là tiền kho bạc đóng, mà gặp cái đứa con vô tài bất tướng, gặp cái đứa con mà phá hoại, chỉ biết ăn tiêu xài phá, thì không trước sau thì cái gia tài này cũng tiêu. Đó là nói những cái đứa con mà xài phá đó. Còn mà gặp cái đứa mà nó ngỗ nghịch bất hiếu vô đạo, không những nó nghĩ đến cái công ơn trời biển, cha sanh mẹ đẻ, làm lụng chắc chiêu cho suốt đời cũng vì con, nó là trở nên hung hăng trịch thượng với cha mẹ, chửi cha bới mẹ, lập bè lập đảng, tập cái thói hư tật xấu, về nhà kiếm chuyện đòi tiền. Nếu mà cha mẹ không cho đó, thì nó không từ đang một việc ác nào, có thể là vì để cái mục đích thực hiện, vì muốn thực hiện cái mục đích của mình, rất có thể là nó hãm hại cha mẹ để mà cướp giật tiền bạc. Việc này đã từng xảy ra ở xã hội này. Con cái vì thấy cha mẹ đóng tiền bảo hiểm lớn quá, anh em rủ nhau giết cha mẹ để mà cướp đoạt tài sản. Những đứa con đó là đứa con trời đánh đó. Vậy mà tâm tư của một người làm cha làm mẹ, cái gì cũng để cho con mình hết á. Thà là ăn nước tương, nước mắm, ăn rau, nhưng mà có tiền là để cho cái đứa con trai này, hay là để cho cái đứa con kia, không dám ăn là vậy. Chúng ta lâu nay chỉ biết gom góp tiền bạc để mà dành dụm, để mà gửi ngân hàng, có thể mất đi, mà chúng ta cứ lo, cứ dành dụm, cứ níu kéo. Còn cái mà không mất thì lơ là bỏ quên. Bây giờ đây chúng ta phải nhìn thấy cái gì thật, cái gì tồn tại thì chúng ta nên cố gắng làm. Cái gì tạm bợ, cái gì mà nó không thật, đừng có quan tâm. Đây là vấn đề hết sức là thiết yếu. Hai thứ tài sản: tu tạo công đức ở bên ngoài và cái công đức ở bên trong, có lẽ là trong cuộc sống tương đối. Vì là chúng ta cần phương tiện để sống, vì chúng ta cần tiền để cho có một số phương tiện tương đối, thì có lẽ là cái việc tu tạo công đức ở bên ngoài và thực hành tu tạo cái công đức ở bên trong chúng ta cần. Chúng ta chọn cả hai. Nhưng mà khi đã dư ăn dư mặc rồi thì chúng ta có lẽ nên thiên về cái việc tích lũy tài sản không bao giờ mất. Đó là cái loại tài sản không thấy được. Vì là không thấy được cho nên không bị mất. Còn mà tài sản thấy được thì bị người ta chia sớt, bị người ta lấy, bị lửa cháy, bị nước cuốn trôi, bị cướp giật. Hơn thế nữa, khi mà chúng ta làm những việc hiền lành có phước đức thì người khác bắt chước theo, như vậy là có lợi cho cuộc đời rất nhiều. Còn khi mà chúng ta có tài sản nhiều dùng không hết, trong khi người ta thiếu hụt, chắc chắn họ sẽ dòm ngó, chắc chắn họ sẽ rình rập ăn cắp, tạo nghiệp xấu. Mà như vậy đó, mình mất tài sản, đau khổ đã đành, mà còn tạo thêm cái nghiệp. Biết là nghiệp gì không? Là bởi vì mình có tài sản cho nên gợi cái tâm tham, gợi cái lòng chiếm đoạt của người khác. Mình mang cái tội, cái tội là khiêu khích, tội là mình xúi người ta tham. Rồi người ta ăn cướp, ăn trộm như vậy, người ta là mang cái nghiệp là trộm cắp nữa. Cho nên mình có của, mất của, đau khổ mà còn mang thêm cái nghiệp. Người ta ăn trộm, người ta có nghiệp có một, mà mình có của, mất của là mang hai cái loại nghiệp. Hiểu rõ như vậy, mong rằng là tất cả chúng ta đều cố gắng làm những cái việc tốt đẹp, thì khi đó mọi người gặp nhau, khi mà gặp nhau ai cũng vui tươi, ai cũng cười nói thân thiện, chứ không có nóng giận nói bậy làm bậy, không nên gây khổ cho nhau. Nếu mà được như vậy đó, tuy là cuộc đời của chúng ta không giàu sang dư giả, nhưng mà chắc chắn vui vẻ, an lành. Cho nên cái công đức chân thành luôn luôn đem lại an vui cho mình. Chúng ta an vui mà những người khác sống chung quanh chúng ta cũng an vui, cũng được tốt đẹp, được sung sướng theo. Chúng sanh vì tối tâm không biết lo cho chính mình, cho nên Đức Phật thương xót mới chỉ dạy. Kế đến là quý thầy, quý cô, thay mặt chư Phật, chư Bồ Tát chịu cái trách nhiệm là truyền đạt những cái tư tưởng lành mạnh này đến với mọi người. Những gì mà Đức Phật đã dạy, quý thầy, quý cô truyền đạt lại giúp cho mọi người biết rõ con đường mình phải đi. Khi mà biết rõ con đường của mình phải đi thì đương nhiên là tránh khổ ở ngày mai. Cho nên chư tăng chỉ giúp chúng ta bằng cách là nhắc nhở. Còn á, mà có làm được hay không là ở mỗi người. Quý thầy, quý cô không thể nào làm hơn được. Cho nên chính vì vậy đó mà chúng ta phải tự rèn luyện để cho tâm tư luôn luôn lúc nào cũng trong sáng, cũng tốt đẹp. Tâm tư mà trong sáng tốt đẹp thì chính là lúc mà chúng ta tích chứa nhiều công đức. Mai kia khi mà đầy đủ tư lương, chúng ta muốn đến thế giới này cũng không ai ngăn cản chúng ta. Chúng ta có muốn đi cũng khỏi lo sợ gì hết. Chúng ta đến hay đi là do cái tâm nguyện của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta cần phải nỗ lực tu học. Đừng chờ, đừng đợi ai hết. Đừng tùy thuộc vào bất cứ một khả năng nào. Đừng tùy thuộc vào bất cứ một cá nhân nào. Mà chúng ta phải đứng cho vững, lựa chọn cho mình có một khuynh hướng đi. Thế là chúng ta cứ đi. Tất cả chúng ta vì thương tự thân, muốn lợi ích cho cuộc đời, chúng ta phải cố gắng tu tạo những công đức lành. Tạo nhiều chừng nào, tốt chừng nấy. Bởi vì đó là cái của, đó là cái tài sản của chúng ta, không ai lấy được. Lửa không cháy được, nước không trôi được, trộm cướp không có giật cướp chúng ta được. Đó mới thật là của mình. Cái thực mà chúng ta không màng tới, lo những cái không thực, đó là không sáng suốt. Chúng ta phải thức tỉnh ngay từ bây giờ. Cho nên ai là người chân chính tu hành, ai là người thức tỉnh, ai là người sáng suốt, phải chuẩn bị cho mình ngay từ bây giờ trong cuộc đời này. Đừng hẹn, đừng hẹn vào một ngày mai, tại vì ngày mai sẽ không bao giờ tới. Nếu mà chúng ta muốn làm bất cứ một việc gì, chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Nó giống như chúng ta muốn đi một con đường dài để đến nơi giải thoát, giác ngộ an lạc, thì cái bước đầu tiên là bước quan trọng. Nói là chúng ta phải hành, phải làm, bắt đầu ngay từ bây giờ, thì chúng ta mới có thể đi đến nơi mà chúng ta muốn đi. Như vậy nếu trong một gia đình, chồng vợ con cái đều quy y Tam Bảo, đều giữ giới hết, đều biết ăn hiền ở lành, cả gia đình lương thiện. Nếu trong một xóm, một làng, ai cũng biết giữ năm giới, ai cũng biết quy y Tam Bảo, thì xóm làng đó đương nhiên là không ai cướp giật của ai. Xóm làng đó không ai mắng chửi ai. Xóm làng đó không ai tạo đau khổ cho ai, mà tất cả đều sống cuộc sống an ổn vui vẻ, không sợ trộm cướp, không sợ tà dâm, là tại vì bởi ai cũng tốt, ai cũng tu hành. Tu Phật là chúng ta đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Người mà khéo tu biết tránh cái nhân, còn người mà không tu thì chỉ sợ quả thôi. Hiện nay về ngành y khoa luôn luôn khuyến khích là ngừa bệnh. Chính vì vậy là quý vị thấy là những đứa bé mà mới sinh ra là bắt đầu chích thuốc này, chích thuốc khác để mà ngừa bệnh. Họ ngừa bệnh hơn là trị bệnh. Tinh thần này phù hợp với tinh thần của Đạo Phật. Đức Phật dạy tránh nhân hơn là tránh quả. Nhân xấu chúng ta không tạo thì quả xấu không có. Còn mà nhân xấu đã tạo thì có sợ quả cũng không khỏi. Nhưng mà tâm lý của chúng sanh á, thì chỉ khi nào xảy ra, chỉ khi nào đau khổ mới nhìn tới, biết lo, biết sợ. Nhưng mà bình thường cái nhân xấu không sợ. Nó giống như kẻ xách dao đào hầm, móc vách cướp của người ta thì không sợ. Cho đến khi nào mà gặp cảnh sát hay là FBI bắt á, đưa vào tù á, thì lúc đó mới sợ. Đó là sợ quả mà không sợ nhân. Đó là tâm của chúng sanh. Nếu mà biết được việc làm đó, có ngày ở tù sợ thì không ai có thể làm. Không làm, không có trộm cướp là chúng ta sợ nhân, thì chúng ta không có sợ ai cả. Đó là sợ nhân chứ không có sợ quả. Hiểu rõ như thế thì trên con đường tu tạo phước đức rất là có lợi, là tại vì chúng ta luôn luôn sáng suốt, không tạo nghiệp nhân ác thì chắc chắn là không bị quả xấu. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhiều Phật tử cứ ngỡ rằng là người tu là người tiêu cực, ích kỷ, cứ lẩn quẩn ở trong chùa rồi nói pháp, không giúp ích gì được cho ai hết. Nếu mà hiểu như vậy là sai. Chính vì muốn cho mọi người được sáng suốt, biết được lỗi lầm để mà tránh, biết được nhân xấu để mà chừa, cho nên quý thầy, quý cô hay là cả những Phật tử mà có học hỏi giáo lý của Phật, luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở các Phật tử, các đạo hữu mình luôn luôn nhắc nhở lẫn nhau, đừng có làm ác, đừng có nói những cái điều xấu, đừng có gây tạo đau khổ cho ai cả. Như bình thường á, không ai nhắc thì chúng ta đâu có biết giận là một cái tật xấu. Bình thường không ai nhắc thì chúng ta không thấy làm thế nào được coi là tâm từ bi. Chúng ta không bao giờ biết được. Mà đã không biết được rồi đó, nóng giận được một lần là nóng giận hoài. Cái tâm ác mà nổi lên được một lần rồi thì ác là cứ tiếp tục làm, bỏ không được. Thì bây giờ đây, quý thầy, quý cô nhắc nhở các Phật tử có tu có học, khuyến khích sách tấn lẫn nhau, biết việc đó là xấu, biết việc đó là có hại cho bản thân và mọi người, thì bây giờ chúng ta cố gắng chưa bỏ. Đó là tu tạo công đức. Hay đây là cách mà chúng ta tạo cái loại tài sản mãi mãi, vĩnh viễn, không bao giờ mất cho chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta sống trên cuộc đời này không uổng phí khi mà chúng ta biết trân quý những cái tài sản mà chúng ta tu tạo. Cho nên chúng ta phải biết tìm sống với những gì chân thật, không quan tâm đến những cái thứ hư dối. Tu sống như thế mới là quý. Chúng ta biết tu là chúng ta biết sống. Con người mà không biết tu, sống cũng như kẻ sai. Con người mà không biết tu, sống chỉ là cái gánh nợ cho xã hội. Nếu mà trong gia đình thì những cái loại người này là cái loại nợ nần cho gia đình, cứ lần quăng lăn quan lẫn quẩn trong cái tham sân chấp ngã của thế gian, lý luận nhiều mà làm không được cái gì. Khi đụng chuyện thì chừng đó hối hận không có kịp. Vì vậy chúng ta cần phải sớm thức tỉnh. Vì vậy mà chúng ta cần phải trau dồi tích lũy sự nghiệp chân thật của chính mình. Mà được như vậy thì cuộc đời chúng ta giàu muốn giàu không gì, chúng ta cứ mãi mãi thanh thản an vui, không có bất cứ một ai can thiệp được vào cái đời sống độc lập an vui hạnh phúc của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp hai loại tài sản đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.